7 danh hiệu vô địch Tour de France mà Lance Armstrong lập được liên tiếp từ năm 1999 đến năm 2005 là một kỷ lục mà chưa một ai khác tiến gần đến được trong hơn nửa thập niên qua và có lẽ trong nhiều năm tới nữa. Tuy nhiên, chính tượng đài thành tích này lại trở thành mục tiêu của sự nghi ngờ là có sự hỗ trợ của thuốc tăng lực bị cấm trong thể thao, thường được gọi chung là doping. Nhiều năm qua, Armstrong liên tục đối diện với những cáo giác cho rằng anh đã tranh tài không công bằng với những thủ đoạn doping, và coureur người Mỹ này đã luôn nhấn mạnh rằng chưa một xét nghiệm nào của anh cho kết quả dương tính với thuốc cấm. Mới đây nhất, cựu đồng đội Tyler Hamilton của Armstrong trong đội US Postal đã nói công khai trên chương trình truyền hình mang tên 60 phút của hệ thống truyền hình CBS của Mỹ rằng bản thân Hamilton đã dùng thuốc kích thích và chính mắt anh chứng kiến Armstrong nhiều lần dùng thuốc cấm.
He took what we all took. Really no difference between Lance Armstrong and I'd say the majority of the peloton, you know. There was EPO, there was testosterone.
Anh ấy dope. Tất cả chúng tôi đều dope. Không có khác biệt nào giữa Lance Armstrong và hầu hết các đội đua xe đạp. Có sự hiện diện của doping máu, có sự hiện diện của testosterone, và tôi thực sự chứng kiến hành động tiêm thuốc vào máu.
Cựu coureur của US Postal cũng không ngần ngại tố cáo ban quản lý đội đua khuyến khích các vận động viên sử dụng các loại thuốc tăng lực.
I remember seeing some of the stronger guys on the team getting handed these white lunch bags. So finally, I, you know, started putting two and two together, and you know, basically there were doping products.
Tôi nhớ là đã thấy những coureur mạnh nhất trong đội được trao cho những túi thức ăn màu trắng, và cuối cùng tôi nhận biết được sự thật bên trong những túi thức ăn đó. Các sản phẩm doping chứa đựng trong đó.
Thậm chí Hamilton còn nêu đích danh Armstrong đã cho anh uống thuốc tăng lực.
He put it, just squirted it in my mouth, squirted it in a teammate's mouth, and squirted it in his own mouth. Just a tiny
Armstrong
mouth.
Bơm thuốc vào miệng tôi. Anh ấy bơm thuốc vào các đồng đội khác và sau đó bơm thuốc vào chính miệng anh ấy. Chỉ một lượng nhỏ đủ để không bị phát hiện khi xét nghiệm thuốc cấm ngày hôm sau.
Kế đến, Hamilton nói rằng Armstrong từng kể cho anh là Armstrong bị xét nghiệm dương tính với EPO ở vòng đua Thụy Sĩ năm 2001. Nhưng Liên đoàn xe đạp quốc tế đã giữ im lặng để Armstrong không bị trừng phạt. Các thông tin mà Hamilton đưa ra lập tức làm nổi lên lại làn sóng nghi ngờ tính trong sạch của Armstrong trong suốt 7 năm liền ngự trị ở đỉnh cao của vòng đua xe đạp danh tiếng nhất thế giới và cả uy tín của Liên đoàn xe đạp quốc tế. Cơ quan chống doping của Hoa Kỳ gọi tắt là USADA ngay sau đó đã liên hệ với luật sư của Hamilton, song thông tin của các cuộc tiếp xúc chưa được tiết lộ. USADA nổi tiếng đã truy tố nhiều vận động viên trước đó có xét nghiệm không dương tính với thuốc cấm, nhưng cơ quan này đã điều tra được sau khi có những bằng chứng khác xuất hiện. USADA thẩm vấn Floyd Landis khi coureur này hồi tháng 5 năm ngoái công khai nói rằng anh chứng kiến Armstrong dùng thuốc tăng lực. Cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra sâu rộng về doping trong môn xe đạp sau lời tố cáo của Landis. Một khi USADA tìm ra được các hành vi sử dụng thuốc cấm thì vận động viên vi phạm sẽ phải nhận lãnh những hậu quả rất nặng nề. Giám đốc cơ quan chống doping Travis Tigard mới đây đã từ chối bình luận về tầm ảnh hưởng của những tố cáo công khai mà Hamilton đã đưa ra trên đài truyền hình. Nhưng ông nói trong một tuyên bố bằng email rằng trong bất cứ trường hợp nào, USADA cũng phải căn cứ vào các bằng chứng có thể khởi kiện được và thu thập được thông qua điều tra công bằng và thấu triệt. Armstrong và luật sư của coureur này nói rõ rằng họ sẽ đánh mạnh vào tính khả tín của Landis và Hamilton tại bất cứ vụ điều tra nào. Luật sư Mark Fabiani của Armstrong nói trong một email rằng Landis và Hamilton đơn giản không phải là những nhân chứng đáng tin cậy. Cả hai đã nói dối về trường hợp doping của chính họ, và họ đã kiếm được hàng triệu đô la từ bạn bè ủng hộ cho sự dối trá đó. Còn bây giờ, tình hình có vẻ sắp kiếm được tiền bằng cách khác. Họ lại quay ngược những lời nói dối đó lại. Cơ quan chống doping thế giới đặt ra giới hạn cho việc truy tố các trường hợp vi phạm doping lùi về quá khứ tối đa là 8 năm. Tuy nhiên, một luật sư nói rằng USADA có phần chắc sẽ tranh luận rằng giới hạn này không áp dụng trong trường hợp có liên quan đến âm mưu gian lận và cố tình che đậy. Một số chuyên gia pháp lý khác nói rằng theo quy định đó thì 4 danh hiệu Tour de France đầu của Armstrong xem như bất khả xâm phạm và chỉ có 3 danh hiệu sau đó là đáng phải lo lắng mà thôi. Hamilton tố cáo rằng anh đã chứng kiến Armstrong sử dụng doping bắt đầu từ năm 1999 khi Armstrong giành chiến thắng Tour de France đầu tiên. Còn Landis nói là anh chứng kiến Armstrong dùng thuốc kích thích trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2004. USADA có thể sẽ chờ cho đến khi các công tố viên liên bang bãi bỏ cuộc điều tra hoặc truy tố của họ trước khi cơ quan này đưa ra những cáo buộc đối với Armstrong hay bất cứ quân nào khác của Mỹ. Tuần trước, Hamilton đã tự ý trả lại chiếc huy chương vàng mà quân này giành được tại Olympic 2004 vì biết chắc rằng Ủy ban Olympic Quốc tế sẽ ra lệnh tước chiếc huy chương này sau khi anh thú nhận đã sử dụng doping. Trong khi đó, Armstrong mới đây đã mời thêm hai luật sư nổi tiếng là John Kecker và Elliot Peters để giúp anh tăng cường nỗ lực giữ vững tượng đài thành tích 7 danh hiệu Tour de France.